Nhi thần có tội. Tác giả: Tùy Vũ Mà An. Người đọc: Chảnh.
Chương 2. Ta thường nghĩ, nếu Hoa Phi xảy ra chuyện gì, hoàng đế có thể hay không thật sự muốn mạng của ta? Tốt xấu gì thì nói, chúng ta đã quen biết từ nhỏ, nên cũng phải có chút cảm tình chứ. Vị đương kim hoàng đế này, năm đó là bác vương Lưu Hy, có thể nói là ông nội của ta một tay cứu về. Lưu Hy trong cung là hoàng tử thứ 8, vốn không thể chiếm ưu thế ngôi vị, lại bởi vì từ trong bụng mẹ mang bệnh, từ nhỏ cơ thể ốm yếu. Tiên hoàng thượng võ nên càng không để vị bác hoàng tử này vào mắt. Trong cung người người lợi thế, gặp mẹ con bác hoàng tử thất thế liền hô nhau khi dễ, cắt xén bổng lộc, tham ô cơm áo. Bác hoàng tử bệnh nặng sốt cao, thậm chí ngay cả thái y cũng không thể chữa nổi, là nhờ tiểu cung nữ trong cung trên đường chặn ông nội ta không ngừng dập đầu quỳ xin. Ông nội ta vì thế mới đến xem bệnh, chẩn trị cho Lưu Hy. Lưu Hy thực ra bị bệnh gì ta cũng không rõ, nhưng xem thần sắc Gia Gia cũng có thể đoán tuyệt đối không phải là đau đầu cảm xúc thông thường. Tiểu hài tử kia hơn ta 3 tuổi, bộ dáng so với ta gầy nhỏ hơn, khuôn mặt tái nhợt nhiều năm nay lại đỏ bừng quỷ dị, đi không quá vài bước liền thở hồng hộc. Ai cũng cho rằng hắn sống không quá 10 tuổi, lại không nghĩ rằng sau khi Gia Gia trị 10 năm, bệnh trị tận gốc. Lừa đảng chớp mắt, hắn đã cao hơn ta 2 cái đầu, không còn bộ dạng kiếp đảm năm đó nữa. Vậy mà giờ đây lại lạnh nhạt nói với ta cái gì mang đầu tới gặp, thật sự là vong ơn phụ nghĩa. Dòng họ đế vương quả nhiên không có mấy người tốt. Ta trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng trên mặt vẫn là cung kính. Lưu Hy nói chưa được 2 câu đã có người tiến vào thông báo tin tức. Thì thầm vài câu, Lưu Hy sắc mặt trầm xuống, liền dẫn theo người vội vàng rời đi. Đám thái y tiễn Lưu Hy đi rồi mới hoàn toàn thả lỏng thần kinh. Ta thấy vậy thì đứng lên, quay đầu hướng trên giường nhìn thoáng qua. Hoa Phi đã ngồi dậy, một đôi mắt đẹp trống rỗng nhìn ra cửa, tràn đầy u oán. Đừng như vậy có được không? Còn mấy chục năm cho người u oán cơ mà. Ta thở dài, vẫy tay áo bỏ đi. Vừa mới đi ra vài bước, liền nhìn thấy đại hoàng quan Phú Xuân bên người Lưu Hy hướng ta đi tới. Trên mặt mang theo ý cười, cung kính nói.
Bệ hạ ra lệnh, Hoa Phi mang thai là đại sự, không thể sơ suất. Có lẽ Tống Thái Y nên ở lại đây để tiện chăm sóc.
Này, chỉ sợ không phù hợp, ngoại thần không thể ở lại trong cung. Ta rối rắm, ta phiền não, ta phát điên. Phú Xuân cười nói.
Tống Thái Y không cần chú ý, ngoại thần không thể ở lại nhưng Tống Thái Y là nữ tử. Điều này không cần băn khoăn nữa, Lâm Thủy Cung đã vì Tống Thái Y chuẩn bị tốt rồi, Tống Thái Y có thể vào ở.
Ta kinh hãi nói. Lâm Thủy Cung, điều này chỉ sợ càng không thích hợp. Lâm Thủy Cung nằm ngay bên cạnh tẩm cung của Lưu Hy. Cung điện này vô luận thế nào cũng sẽ là tẩm cung của Hoàng hậu. Ta chỉ là một thái y, làm sao có thể ở lại nơi đó? Phú Xuân khẽ cười nói.
Bệ hạ ăn bài như thế tự có thâm ý, Tống Thái Y vẫn nên là tuân chỉ đi.
Dứt lời, liền không hề để ý ta, nghiêng ngang mà đi, để lại ta vẻ mặt dại ra. Vẻ mặt dại ra này kéo dài cho tới buổi tối, khi ta ở Lâm Thủy Cung dùng bữa. Lưu Hy quả thực là có thâm ý, hắn cho ta ở khu nhà ngoài Lâm Thủy Cung. Nói thẳng ra, chính là phòng của hạ nhân. Ta thật tự mình đa tình nhiều phiền não. ta bắt đầu vung tay gắp đồ ăn. Thức ăn trong cung rốt cuộc vẫn tốt hơn so với ở nhà. Nói vậy cũng là bởi vì thân phận thái y của ta, lại là thái y riêng của Hoa Phi nương nương, cho nên đãi ngộ cao hơn một chút. Đồ ăn này cũng có thể so với tài nghệ của Nghiêm Tử Vũ kia. Ta nhận thánh chỉ ngủ lại trong cung, nhưng Nghiêm Tử Vũ thì không phải như vậy. Sáng sớm ném lại hòm thuốc rồi chính mình quay về nhà. Tên kia cũng là đứa nhỏ do ông nội ta hảo tâm thu nhận. Lúc trước ở trên đường, vì một cái bánh bao cùng người ta đánh nhau, thiếu chút nữa dẫn đến huyết án. Ông nội của ta dùng một cái bánh bao thịt lừa hắn mang trở về. Vẫy tay một cái là mười mấy năm, mưa dầm thấm nước, hắn cũng biết một ít y thuật. Không cần bắt mạch, chỉ cần nhìn khí sắc có thể biết được tình trạng của đối phương. Tỉ như hắn thường nói với ta:
Tống Linh Xu, người sắp chết.
Mỗi lần hắn nói xong câu đó, ta đều bị gia gia phạt đứng, phạt viết, phạt nhốt lại. Như vậy tính ra, y thuật của Nghiêm Tiểu Vũ cũng không tồi. Mà nghe nói công phu của hắn so với y thuật của hắn còn cao hơn, được người trong giang hồ xưng lại nhất dũng. Ta vẫn cho là như vậy, đến khi Nghiêm Tử Vũ không thể nhịn được nữa, giải thích nói: Kỳ thực là kêu lai nhất thống, bởi vì hắn dùng thương. Ba chữ này ý tứ là đến đây nhất định một thương sẽ xuyên qua. Cùng với việc dùng kiếm nói, xuất kiếm tức thấy máu, cũng chả khác gì nhau. Ta nói: Nghiêm Tử Vũ, người thật sự chẳng ra làm sao, ngay cả ngoại hiệu cũng không phù hợp cho trẻ con nghe. Mà gia gia thế nhưng lại muốn đem ta gả cho cái người có ngoại hiệu dâm tà như thế. Nhớ tới ta liền có chút nội thương. Vừa ăn cơm xong, cung nhân mang đến một chút đồ Nghiêm Tử Vũ gửi vào. Ta lật xem một chút, ngoài quần áo để tắm rửa chính là công cụ để chạy trốn. Bên trong còn giấu một tờ giấy, vài dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo. Ta xem nửa ngày cũng không hiểu, lại lật mặt trái xem, chỉ thấy bên trên viết: Mặt trái là bản đồ mật đạo hoàng cung, nếu xảy ra chuyện tự mình chạy trốn, ta sẽ không giúp ngươi. Ta yên lặng cất đi, lại một lần nữa cảm tạ trời xanh đã cho ta một lối thoát. Nhưng lại oán giận cái tên vương bắt đảng kia. Vừa cất xong mấy thứ, liền có người đến truyền lời, nói là Tây Hoa Các triệu kiến Tống Thế Y. Ta vội vàng phủ thêm áo khoác, liền theo người đi tới. Như dự đoán, Lưu Hy đã ở Tây Hoa Các. Hoa Phi mặt không son phấn, tựa vào bên trái Lưu Hy, một bộ dạng chim nhỏ nhu nhược nét vào người. Lòng ta nói, hóa ra Lưu Hy thích loại hình này. Đây tất nhiên là có nguyên cớ. Khi niên thiếu, Lưu Hy còn nhu nhược hơn cả Hoa Phi này. Chim nhỏ nét vào người cũng mỹ mạo hơn. Ca ca của Hoa Phi là binh mã đại nguyên soái, nữ nhân xuất thân từ tướng soái thế gia, bộ dạng nhu nhược này đều là giả đi. Lưu Hy giúp đỡ Hoa Phi ngồi trên giường, không giống như buổi chiều âm trầm khó lường, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, lời nói chậm rãi đều là nhu tình. Hắn đối với Hoa Phi nói:
Nàng có thai, thân mình suy yếu, không cần xuống giường.
Rồi quay đầu lạnh lùng nói với ta:
Tổng thái y, Hoa Phi nói thân thể không thoải mái, người đến xem là có chuyện gì?
Ta gật đầu. Lưu Hy cũng không rời đi, liền ngồi ở bên giường, làm cho Hoa Phi tựa vào trước ngực hắn. Ta nơm nớp lo sợ tiến lên, không thể không thừa nhận, một thân vàng trói loại kia đối với ta có lực sát thương rất lớn, quả thực muốn làm choáng mắt chó của ta. Ta cúi đầu chạm vào cổ tay Hoa Phi, ánh mắt không thể kiềm chế được, lại vẫn nhìn theo vạt áo vàng kia. ta vẫn cảm thấy màu vàng này quá chói lọi. Không biết vì sao có nhiều người lại tranh nhau mặc. Năm đó ta cùng Lưu Hy cũng coi như thân quen, nên không phân biệt trên dưới, cùng hắn nói hưu nói vượng. Ngày ấy hắn đăng cơ, ta đi theo Gia Gia làm kiểm tra cho hắn. Ta thấy hắn một thân hoàng sắc, ôi ôi hai tiếng, cười nói: Lưu Hy, người mặc xong quần áo ta cũng không thể nhận ra ngươi. Gia Gia đánh đầu ta một cái, quát một tiếng:
Lớn mật!
Lưu Hy ho nhẹ hai tiếng, trên mặt trắng nõn thản nhiên phím hồng nhạt, có chút xấu hổ liếc mắt nhìn ta một cái. Vẻ mặt như vậy là lần cuối cùng ta nhìn thấy. Ban đầu ta nghĩ rằng quần áo chung quy cũng chỉ là quần áo mà thôi, con người sẽ không bởi vì mặc quần áo khác mà thay đổi. Sau ta mới phát hiện bản thân đã sai lầm rồi. Bác Vương Lưu Hy sớm đã biến mất. Hiện tại trước mặt ta là Hoàng đế Lưu Hy. Lúc trước ta tùy tiện hô thẳng tên hắn, hiện tại lại không được. Dân gian vì kiêng kỵ tên Hoàng đế, chữ Hy không thể dùng. Dân chúng không có hy vọng, ta cũng không có. Ta nghĩ đến thân người, cũng không biết ngây người bao lâu. Thẳng đến khi Lưu Hy cao giọng hừ một tiếng, ta mới giật mình tỉnh lại, thu tay sờ sờ cổ tay mình che giấu kích động. Quay đầu nhìn về phía Hoa Phi. Hoa Phi nương nương cảm thấy chỗ nào không khỏe? Hoa Phi giọng nói êm ái, luôn cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Ta mỉm cười nói: Phụ nữ có thai tất nhiên đều trải qua thời gian này, Hoa Phi nương nương đừng lo. Di thần trở về kê hai phương thuốc bồi bổ, nương nương đúng hạn dùng, bệnh trạng sẽ giảm bớt. Chờ ta trở về, cho người đi thái y viện lấy thuốc cho phụ nữ có thai là được rồi. Cho ta viết, ta cũng chẳng thể viết ra cái gì. Kỳ thực, Lưu Hy biết bí mật của ta. Không biết vì sao, hắn vẫn để ta đến chẩn trị cho Hoa Phi. Hoa Phi nhưng thật ra không nghi ngờ hắn, mềm mại gật gật đầu. Tay mềm mại đặt lên mu bàn tay Lưu Hy, nhẹ giọng nói: Bệ hạ, đêm nay ở với thần thiếp, được không? Lưu Hy tự nhiên là mỉm cười gật đầu.
Được, nàng nghỉ ngơi trước, trẫm còn phải về thư phòng xem vài tấu chương rồi đến với nàng.
Lúc này trong hậu cung tất nhiên có rất nhiều phi tần ghen tị. Hoa Phi cực kỳ dịu dàng, ẩn ẩn đưa tình nhìn Lưu Hy, trong nháy mắt lại khó nén nỗi đắc ý. Ta sớm lui ra ngoài trước, bên trong oi bức khó chịu. Ta vừa ra khỏi, liền hít thở hai cái thật to.
Tống Linh Xu.
Sau lưng có người kêu tên ta, âm thanh thật quen tai. Ta dừng lại cước bộ, cứng ngắc quay đầu lại nhìn. Lưu Hy sắc mặt không tốt, hướng ta đi tới. Ta chậm rãi quỳ xuống. Thật mệt, mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải quỳ. Nếu gặp thêm vài lần, hẳn là đầu gối của ta liền phế đi. Di thần câu khiến bệ hạ.
Miễn lễ.
Hắn lướt thẳng qua người ta, ở một bên ghế đá ngồi xuống. Ta chậm rãi đứng lên, lúc này mới phát hiện xung quanh không có một ai.
Trẫm gần đây thấy không thoải mái, người cũng giúp trẫm xem một chút đi.
Hắn nói xong liền vươn tay ra. Ta nhìn chằm chằm cổ tay trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn hắn, nói một tiếng: Á? Hai tròng mắt hắn tối đen sâu thẳm không chớp mắt nhìn ta, nói:
Lại đây.
Ta rụt rè không dám bước tới, đè thấp âm thanh buồn rầu nói: Bệ hạ, người vẫn biết y thuật của ta. Nếu người thực sự không thoải mái, có có thể tuyên thi thái y, tù thái y đến xem cho ngươi. Hắn cũng không phản đối, chính là nói:
ngươi muốn kháng chỉ?
Hắn nói chuyện cùng ta như vậy, ta cũng chỉ có thể khục khịch, kiên trì tiến lên. Ta không dám ngồi, chỉ có thể cúi hạ thấp lưng, ba ngón tay đặt lên mặt hắn. Trời thấy, trừ bỏ mạch máu chạy loạn lên thì ta cái gì cũng không cảm nhận được. Gia Gia đã tổng kết nói thần kinh của ta rất thô, mạch tượng rõ ràng sai biệt, ta cũng không cảm nhận được. Quả thật mà nói, rõ ràng chỉ là nhảy dựng lên, còn có thể có gì sai biệt chứ? Bệ hạ làm sao không thoải mái? Ta đã diễn kịch thì phải diễn tới cùng.
Mất ngủ, nhiều mộng, thân thể phát lạnh.
Ánh mắt hắn nhìn ta nói. Trái tim ta hơi đau một chút, rung giọng nói. Có phải là bệnh cũ tái phát không? Nếu đúng, chỉ sợ thật sự không ai có biện pháp. Năm đó hắn bệnh cũng là triệu chứng như vậy, hoặc là ngủ không được, hoặc là khó khăn mới ngủ được, lại rất nhanh bị ác mộng làm bừng tỉnh. Tỉnh lại thì thân thể lạnh toát, hắn lại tự ôm lấy chính mình. Tình huống như vậy, chỉ có thể dùng thuốc an thần lâu dài để ngủ.
Nếu bệnh cũ tái phát, sẽ thế nào?
Hắn còn thật sự hỏi ta. Thanh âm của ta nghẹn ngào trong cổ họng, trả lời không được. Ta thật sự không thể trả lời, bởi vì ta cũng không biết. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn. Cuối cùng, khóe môi hắn dương lên, cười nói.
Gạt ngươi thôi.
Hô hấp của ta bị kìm hãm, sau đó càng cảm thấy bi ai. Bả vai cũng suy sụp xuống, thản nhiên hô một tiếng. Ồ! Muốn rút tay về, mới phát hiện tay ta đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Ta lại bị dọa lần nữa. Lòng bàn tay Lưu Hy mang theo hơi ấm trong tiết động tịch dương.
Có một chuyện ta muốn nói cho ngươi, nhưng bây giờ còn chưa được.
Khi hắn nói lời này, đáy mắt giống như lóe lên chút ánh sáng.
Ta chỉ có thể nói cho ngươi, rất nhanh ta có thể làm chuyện mình muốn làm. Gia Gia ngươi đã cứu ta, ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Ngươi muốn cái gì, muốn bất kỳ ai, muốn làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, vô luận là cái gì.
Hắn phóng thấp âm thanh mềm nhẹ khiến người ta mê hãm sâu trong mộng.
Nói cho ta biết, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi.
Ta si ngốc nhìn ánh mắt của hắn, giật giật môi. Ta muốn kim bài miễn tử.
Cái gì?
Ma pháp gián đoạn, hắn sửng sốt một chút. Ta nhấp hạ môi, thương lượng nói. Làm thế y thật nguy hiểm, người cũng biết y thuật của ta. Ta sợ có một ngày chữa nhầm cho người khác, người sẽ giết ta. Nếu có thể cho ta một kim bài miễn tử, hay là rất nhiều kim bài miễn tử đi. Ta cảm thấy một cái dùng không đủ.
Lưu Hy đen mặt bình tĩnh nói.
Không được.
Ta biểu môi, quả nhiên là gạt ngươi, vừa mới nói cái gì cũng có thể. Lưu Hy thở dài.
Biết rồi, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không trị ngươi tội chết. Ngươi yên tâm đi. Vậy, ngươi còn có tâm nguyện khác hay không?
Ta cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra, nâng mắt lên nhìn hắn, cao hứng nói. Có.
Cái gì?
Hắn ôn nhu hỏi.
Ta muốn rời khỏi hoàng cung.
Ta vui vẻ nói. Dù sao y thuật của ta ngươi cũng biết, làm đồ tể có vẻ hợp hơn. Thái y viện không dung được ta, ta ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Cũng tại cao tổ hoàng đế nên tống gia chúng ta mới không thể không nhiều thế hệ làm nghề y. Người có thể thả ta hay không? Lưu Hy hít sâu một hơi, thanh âm run nhẹ nhẹ.
Rời khỏi nơi này, ngươi có thể đi nơi nào?
Ta cười nói, Nghiêm Tử Vũ đã xông pha giang hồ lâu rồi, ta đi cùng hắn. Hắn đã đáp ứng gia gia sẽ chiếu cố ta cả đời. Nói còn chưa xong, trên tay liền truyền đến một trận đau nhức. Ta kêu rên một tiếng, Lưu Hy mới buông tay nắm chặt ta ra.
Người mơ tưởng.
Hắn lược hạ ba chữ này, cũng không quay đầu lại rời đi.